Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 6: Sự cầu nguyện. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị, thật tuyệt khi chúng ta trở lại loạt bài học có việc tìm kiếm và làm theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Trở thành cơ đốc nhân cũng đồng nghĩa với việc trở thành một người sống trong sự cầu nguyện. Nhưng để duy trì một đời sống cầu nguyện không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gần đây, đạo cơ đốc được lan rộng hơn tại một khu vực ở châu Phi. Những tín đồ của Đấng Christ ở đó nóng lòng dành thì giờ để cầu nguyện. Họ có thể dành hàng giờ dưới những bụi cây hoang dại nào đó trong rừng rậm châu Phi, rồi dốc đổ tấm lòng của mình với Đức Chúa Trời trong sự cảm tạ và cầu xin. Sau một thời gian, nơi đó trở nên quen thuộc dần. Thế là con đường dẫn đến khu vực để cầu nguyện được hình thành. Không lâu sau đó, mọi người đều biết đến sự cầu nguyện. Nếu như ai đó sao lãng trong đời sống cầu nguyện, thì những người khác sẽ để ý đến họ. Các tín hữu ở đó mềm mại, đầy yêu thương để khuyên nhủ những anh em đang sao lãng trong sự cầu nguyện rằng những bụi cỏ đang mọc trên con đường của anh đấy. Quý vị đã bao giờ trải qua cảm giác muốn chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện ở một nơi kín dấu bao giờ chưa? Tôi đã từng có cảm giác đó. Vậy quý vị đã bao giờ trải qua cảm giác có rất nhiều bụi cỏ mọc lên trên con đường quen thuộc của mình chưa? Tôi cũng đã từng có cảm giác ấy rồi. Nếu quý vị tin đến Christ, tôi muốn mời quý vị hãy xem lại con đường thường dẫn quý vị đến với sự cầu nguyện ngay bây giờ. Nó trông như thế nào? Nó vẫn còn quen thuộc hay giờ đây đang mọc lên rất nhiều bụi cỏ? Nếu quý vị không chắc chắn về sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời và Đấng Christ, quý vị có sẵn sàng mở ra một con đường tiến đến sự cầu nguyện cho riêng cá nhân mình được không? Để qua đó quý vị có thể biết Đức Chúa Trời, nhưng không chỉ dừng lại ở chỗ biết Ngài mà thôi. Quý vị biết rằng có những bụi cỏ mọc lên trên con đường của chúng ta khi chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt đâu đó trong sự cầu nguyện không? Khi chúng ta cảm thấy khó khăn, không có động lực để cầu nguyện, quý vị làm thế nào để thoát khỏi tình trạng như thế trong đời sống cầu nguyện? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Xin quý vị cùng mở ra với tôi Kinh Thánh trong Giăng đoạn 14 từ câu 8 đến câu 14. Philip thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao các ngươi lại nói rằng: Xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta. Bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Thi Thiên đoạn 33 từ câu 6 đến câu 9. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 19. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khi anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 3. Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến. Mác đoạn 1 câu 35. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Mác đoạn 6 câu 46. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Matthew đoạn 9 câu 35 đến đoạn 10 câu 1. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Châm ngôn đoạn 21 câu 13. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Matthew đoạn 6 câu 12. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Matthew đoạn 6 từ câu 14 đến câu 15. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Philippians đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hai bài học trước, chúng ta đề cập chủ yếu vào phần lắng nghe trong sự cầu nguyện. Phân biệt đâu là tiếng phán của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thưa chuyện trong sự cầu nguyện. Tại sao tôi lại đưa ra vấn đề này như thể sự cầu nguyện là một trật tự như vậy? Điều này có quan trọng không? Tôi tin là có đấy. Eugene Peterson luôn cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện phải theo trật tự khi ông nói rằng sự cầu nguyện không chỉ đơn thuần là đưa ra suy nghĩ của chúng ta để có được sự chú ý của Đức Chúa Trời hay liệt kê một danh sách dài những điều Ngài ưa thích. Sự cầu nguyện là một cách diễn đạt sự đáp lời và lời đầu tiên cần phải nói trước hết đó là lời của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký cho biết công việc sáng tạo được hình thành bởi lời nói từ miệng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Hết thảy 9 lần trong 6 ngày của Sáng Thế Ký, chúng ta nghe thấy rằng Đức Chúa Trời phán rằng, Đức Chúa Trời phán rằng và Đức Chúa Trời phán rằng. Mọi thứ được tồn tại bởi lời từ miệng của Đức Chúa Trời, từ đại dương, bầu trời, những củ cà rốt, tuyết cho đến những con thú, con người và mọi thứ ngày hôm nay. Quý vị không tồn tại bởi một sự tình cờ nào đó mà quý vị đã được tạo nên. Phúc âm Giăng cho chúng ta biết rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Vì thế khi chúng ta cầu nguyện, đó là một cách diễn đạt sự đáp lời. Hãy xét kỹ xem làm thế nào để có thể nói được như thế, làm thế nào để diễn đạt ngôn ngữ như vậy. Tôi có thể cho quý vị biết điều này xảy ra như thế nào, bởi vì tôi đang quan sát điều đó xảy ra trên cuộc đời của đứa con trai của tôi. Nó đang ngập chìm trong hàng tá từ ngữ. Dần dần con trai của tôi nhận ra có những từ đang nói đến bản thân nó, trước khi nó có thể phản ứng lại với những từ ngữ đó. Tất cả những lời nói là diễn đạt sự đáp lời. Hầu hết tất cả chúng ta tiếp thu những lời nói trước khi lặp lại chúng. Cầu nguyện là diễn đạt sự đáp lời. Chúng ta đáp lời với Đấng đã phán tạo nên chúng ta và vẫn đang phán cho sự tồn tại của chúng ta, để yên ủi chúng ta, khuyên lơn chúng ta, cung ứng cho chúng ta, uốn nắn và thêm ơn trên chúng ta. Tại sao tôi lại đề cập vấn đề này? Là bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ ngồi yên chờ đợi tài hùng biện tự tạo của quý vị. hay những bài độc thoại đầy sâu sắc trong sự cầu nguyện mà quý vị muốn thưa với Ngài. Đối với những ai đang ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chúng ta. Ngài đang phán với tất cả chúng ta, để rồi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang đáp lại với Ngài. Thậm chí chính chúng ta cũng không nhận ra được điều đó nữa. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời là Đấng chuẩn bị cho chúng ta những lời phải thưa cùng với Ngài và sẽ dạy chúng ta biết cầu nguyện như thế nào. Vì vậy, với ý tưởng này trong đầu, tôi muốn đưa ra 5 điều để có thể giúp quý vị bắt đầu một đời sống cầu nguyện hay tái cầu nguyện một cách sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều thứ nhất, quý vị học cách cầu nguyện bằng việc cầu nguyện. Chúa Giêsu liên tục rời khỏi những người bạn của Ngài để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Trong Mát đoạn 1 câu 35 chép rằng, sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Mát đoạn 6 câu 46 cũng chép rằng, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Nếu quý vị muốn biết phải cầu nguyện như thế nào, quý vị phải cầu nguyện thường xuyên hơn. Khi làm như vậy, quý vị sẽ học được cách cầu nguyện lâu hơn và đôi khi là với những vị giáo sư khác thường. Trong tuần này, sau khi đọc truyện cho đứa con trai xong, tôi nói với nó rằng, bây giờ chúng ta cầu nguyện rồi đi ngủ nhé, con trai. Không một lời nào, nó rời khỏi giường và bước ra phía hành lang. Tôi nói với nó rằng, con không nghe bố nói à, chúng ta phải cầu nguyện rồi đi ngủ. Nó trả lời rằng, hôm qua khi con đọc Kinh Thánh, con đọc đến chỗ Chúa Giêsu nói rằng, sau khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Vì thế tôi nhận ra rằng mình phải đóng cửa phòng lại trước khi cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã dùng con trai tôi để nhắc nhở tôi về sự cầu nguyện. Điều này cho thấy Richard Foster nói rất đúng. Ấy chính bởi sự cầu nguyện mà chúng ta biết cách cầu nguyện. Điều thứ hai, nếu quý vị cảm thấy khó khăn và không có động lực để cầu nguyện, hãy cầu xin Đức Chúa Trời đem một hoặc hai người bạn đến với quý vị để cùng cầu nguyện với nhau. Có những lúc, khi những bụi cỏ bắt đầu sinh sôi trên chặng đường của tôi, và tôi để ý khi điều đó xảy ra, đôi khi những sự việc tái kích thích đời sống cầu nguyện cá nhân của tôi, thường là một ai đó mà tôi đã có dịp gặp gỡ trong tuần, lại tìm đến với nhà ý muốn cùng với nhau cầu nguyện. Có một sức mạnh rất to lớn khi hai tín đồ của Đấng Christ hiệp lại trong sự cầu nguyện. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Ai là người kích thích sự cầu nguyện trong đời sống của quý vị? Và quý vị là người kích thích đời sống cầu nguyện cho ai? Điều thứ ba, nếu quý vị cảm thấy khó khăn khi đến với sự cầu nguyện, hãy thử cầu nguyện với ý thức rằng quý vị sẽ biết về Đức Chúa Trời. Cốt lõi của Cơ Đốc giáo là cá nhân nhận biết Đức Chúa Trời. Mọi thứ khác đều xếp sau đó. Một lần nọ, Chúa Giêsu có một cuộc trao đổi khá lý thú với một trong số các môn đồ của Ngài là Philip. Philip hỏi Chúa Giêsu rằng, hãy chỉ Cha cho chúng tôi, nghĩa là hãy cho chúng tôi thấy Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu phán rằng, hỏi Philip, nếu ngươi thấy ta, tức là thấy Cha. Từ thấy trong tiếng Hy Lạp có hai từ như sau, plepo, nghĩa là nhìn thứ gì đó với võng mạc trong con mắt. Từ thứ hai là horeo, nghĩa là hiểu. Và đây là từ mà Chúa Giêsu dùng trong thời điểm này. Chúng ta phải dùng từ thấy với cả hai nghĩa trên. Nghĩa thứ nhất, tôi nhìn thấy Ngài với đôi mắt của tôi. Và nghĩa thứ hai, bây giờ tôi thấy và đã hiểu rồi. Tôi biết Ngài. Chúa Giêsu đang phán rằng hỡi Philip, rất dễ để đứng loanh quanh mà lắng nghe ta dạy dỗ. Để biết mọi thứ ta đã phán dạy, để bận rộn với sự phục vụ nước Đức Chúa Trời, để cho kẻ đói được ăn, chữa lành người bệnh và cũng rất dễ đánh mất điểm quan trọng nhất. Philip chắc chắn đang ở bên trong vòng tròn. Ông biết Đấng Christ, ông tin Ngài. Ông có thể rất tận hiến cho Đấng Christ. Ông bận rộn với những hoạt động cho việc mở mang bờ cõi của nước trời. Chúa Giêsu đang nói rằng, thật dễ để có được những kiến thức về đạo giáo, bận rộn với những hoạt động của Cơ Đốc nhân. Dù cho tinh thần hăng hái có nhiều đến đâu đi nữa, nhưng vẫn không biết Ngài. Tôi không biết quý vị có đang cảm thấy điều đó không? Nhưng tôi lại nhìn thấy chính mình trong vấn đề này bởi vì tôi cần phải lắng nghe điều này. Quý vị thấy đấy, nếu quý vị đọc những lời cầu nguyện rất sâu sắc trong Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy có những lời cầu nguyện dâng trào rất mãnh liệt, thì không phải là để có được niềm vui, phước hạnh hay thành công đâu. Đừng hiểu nhầm như thế, đó không phải là những điều quá tệ để cầu xin, những điều đó thật quá tốt để cầu xin. Nhưng chúng không phải là những điều quan trọng, mà là lời cầu nguyện rất vĩ đại trong Kinh Thánh về sự cầu xin mới quan trọng. Vậy là cầu nguyện đó tập trung vào điều gì? Tập trung vào sự nhận biết Đức Chúa Trời. Ephesos đoạn 1 chép rằng: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Ephesos đoạn 3 chép rằng: Ấy là cỡ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em và được biết sự yêu thương của Đấng Christ. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Thưa Cha, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Nếu quý vị chưa từng cầu nguyện, thì hãy bắt đầu bằng việc cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị sự nhận biết về Ngài. Còn nếu quý vị đã biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào, hãy cầu xin rằng quý vị sẽ biết Ngài sâu nhiệm hơn nữa. Không chỉ biết Ngài một cách mờ nhạt nào đó thôi, không chỉ bận rộn với những hoạt động nào đó cho Ngài, nhưng hãy nhận biết Ngài một cách sâu sắc hơn bởi những năm tháng đã qua trong cuộc đời của quý vị. Điều thứ tư, nếu quý vị cảm thấy khó khăn trong sự cầu nguyện, hãy thử cầu nguyện với những gì quý vị đang nhìn thấy và nghe. Trong hai bài học trước, chúng ta đề cập về vấn đề lắng nghe và nhìn biết Đức Chúa Trời đang phán và bày tỏ điều gì với quý vị. Nếu lời của Đức Chúa Trời là nền tảng, những lời cầu nguyện của chúng ta là để diễn đạt câu trả lời của Ngài, thì chúng ta đang thực hiện rất tốt việc thưa với Ngài những điều Ngài đã phán với chúng ta, những điều Ngài đã bày tỏ với chúng ta. Thí dụ, Chúa Giêsu đem các môn đồ của Ngài đi đến các làng và thị trấn ở một khu vực nào đó. Chúng ta đọc thấy tình huống này trong Ma-thi-ơ đoạn 9. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng. Chúa Giêsu vừa chỉ cho các môn đồ thấy cánh đồng rộng lớn như thế nào, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Chúa Giêsu chỉ cho các môn đồ thấy nhiều thứ và phán dặn họ cầu nguyện cho những gì họ vừa thấy. Gần đây Ngài đang chỉ cho quý vị thấy điều gì và phán với quý vị những gì. Hãy cầu nguyện cho bất kỳ điều gì, về mặt con người hay những cảm nhận trong lòng của quý vị. Đây là thời điểm cho thấy sự cầu nguyện đòi hỏi sự liều lĩnh và chính quý vị phải quyết định xem quý vị có hết lòng dự phần trong sự cầu nguyện hay chăng. Tại sao? Bởi nếu quý vị cầu nguyện cho những điều quý vị tin rằng Đức Chúa Trời đang phán với quý vị, thì quý vị phải sẵn sàng trở thành một phần cho sự đáp lời đó. Sáng Chủ nhật vừa rồi, tôi đang ngẫm nghĩ tự hỏi tại sao sứ đồ Phao-lô viết các thư tín để khích lệ hội thánh tiếp tục trong sự nhận biết đến Christ. Tôi chợt có một suy nghĩ rất điên rồ. Tôi nghe thấy một tiếng nói trong đầu mình rằng, ta muốn con viết vài lá thư gửi cho những người bạn trên Facebook của con. Tôi bật cười và nói rằng không thể có chuyện đó. Thật kỳ cục khi một người xa lạ lại viết thư cho một người nào đó. Một người bạn cũ của tôi đã từng là một tên nghiện ngập và côn đồ. Thật buồn khi nói điều này, nhưng tôi là lý do vì sao họ lại bị như vậy. Thế nên quý vị cũng thấy thật khó để tôi viết thư cho họ. Suy nghĩ đó cứ bám lấy tôi, nhưng tôi cứ cố xóa nó đi. Tôi làm gì có thì giờ để làm những chuyện như thế. Tôi không thể nào viết quá nhiều tin nhắn như vậy. Khi đến nhà thờ ngồi trong buổi nhóm, tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại điều đó. Rồi tôi nhận ra đó là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi bắt đầu khóc. Tôi cố gắng lẩn tránh điều này. Sau buổi nhóm, tôi nhờ một người cầu nguyện, bởi vì tôi cảm thấy sợ khi phải thực hiện việc này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không làm được? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi lười biếng và chỉ viết duy nhất một lá thư? Kể từ sau ngày Chủ nhật đó, tôi bắt đầu thực hiện hai điều. Tôi bắt đầu viết thư và bắt đầu ngừng kết bạn trên Facebook. Và với những giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt của tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Tôi rất thích một lời trích dẫn sau đây. Cầu nguyện là một thứ vũ khí rất năng quyền, không phải để những điều quý vị muốn được thực hiện trên thiên đàng, mà là để ý muốn của Đức Chúa Trời được nên trên đất này. Sau khi Chúa Giêsu phán dạy các môn đồ phải cầu xin chủ mùa gặt, sai con gặt đến trên cánh đồng đang chín vàng, quý vị hãy đoán xem điều gì xảy ra tiếp theo. Ngài gọi 12 môn đồ là những người đang cầu nguyện và sai họ ra đi, như những con gặt đến với các làng mạc và thị trấn. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện rằng, xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trên trời, đây là lúc những lời cầu nguyện trở nên khẩn thiết hơn rất nhiều. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta những điều nào đó hay phán dạy chúng ta một điều gì đó, thì chúng ta hãy khởi sự cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì với những đứa trẻ mồ côi? Người quá bộ, ngôi trường, người hàng xóm, đồng nghiệp, những người vô gia cư, dân tộc này hay thành phố kia như thế nào? Chúa thường phán rằng, ta ta sẽ làm gì sao? Ta sẽ bắt đầu với con. Con nghĩ tại sao ta lại bày tỏ cho con những điều này? Ai bảo với con sống bằng đức tin giống với việc làm khán giả ngồi xem thể thao? Không bao giờ. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những điều Chúa Giêsu muốn chúng ta cầu nguyện, xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trên trời. Vậy chúng ta đang cầu nguyện cho điều gì khi cầu xin những điều này? Lạy Cha, xin nước Cha đến trên cuộc đời của con và qua cuộc đời của con. Xin ý Cha được nên trên cuộc đời của con và qua cuộc đời của con. Vậy hãy cầu xin trước những điều quý vị thấy và nghe được từ Đức Chúa Trời. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu như Ngài đòi hỏi quý vị trở thành một phần cho câu trả lời của những điều quý vị đã cầu nguyện. Như vậy có phải tự chúng ta sẽ thực hiện điều đó chăng? Không đâu thưa quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì cầu nguyện là một cách diễn đạt cho câu trả lời. Tôi không cầu nguyện cho một thành phố nào đó vì tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho thành phố này bởi vì tấm lòng của Đức Chúa Trời dành cho thành phố này ngay cả trước khi tôi quyết định phải cầu nguyện. Ngài chỉ lấy của tôi vài giờ đồng hồ để có thể cầu nguyện đáp ứng lại với những gì Đức Chúa Trời đã và đang phán cũng như bày tỏ với tôi. Điều thứ năm, khi quý vị cảm thấy khó khăn trong lời cầu nguyện, hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ những trở ngại mà quý vị không biết đang ngăn trở sự cầu nguyện trong cuộc đời của quý vị. Xin quý vị hãy lắng nghe điều này. Đôi khi câu trả lời của Đức Chúa Trời là không được. Đôi khi lời cầu xin rất đúng đắn nhưng thời điểm vẫn chưa đến. Đôi khi mọi thứ rất mơ hồ và chúng ta không hiểu câu trả lời của Ngài cho những điều mà chúng ta cầu nguyện với Ngài. Tôi không nói Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm điều này điều nọ thì Đức Chúa Trời sẽ trở thành một cỗ máy vĩ đại tự động đáp ứng những gì quý vị muốn nếu quý vị ấn đúng nút khởi động. Tôi hoàn toàn không tin điều này. Nhưng trước khi quý vị cho rằng những lời cầu nguyện không có câu trả lời là một sự mơ hồ hay câu trả lời của Đức Chúa Trời là không, thì quý vị hãy cầu xin Ngài bày tỏ cho quý vị biết điều gì đang ngăn trở lời cầu nguyện của quý vị. Điều tôi đang muốn nói đó là trước khi chúng ta tự cho rằng tại sao chúng ta không có câu trả lời cho những lời cầu nguyện của mình, hay chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời nói không, thì chúng ta nên nhìn lại cuộc đời của mình. Khi chúng ta thường xuyên gặp khó khăn trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn thất bại trong việc nối kết những lời cầu nguyện của chúng ta với cuộc sống của mình. Có rất nhiều điều để cầu nguyện hơn những gì quý vị đang nói với Đức Chúa Trời. Thí dụ, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cách chúng ta đối xử với mọi người ảnh hưởng đến những lời cầu nguyện của chúng ta. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7 chép rằng, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Châm ngôn đoạn 21 câu 13 chép rằng, ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta về sự vâng lời trong đời sống ảnh hưởng đến sự cầu nguyện nhiều như thế nào. Giăng đoạn 5 câu 16 chép rằng, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Khi tôi cảm thấy đời sống cầu nguyện của mình gặp khó khăn, tôi cố gắng nhớ lại điều cuối cùng tôi tin rằng Đức Chúa Trời phán dạy tôi là gì. Rồi tôi mới quay trở lại để thực hiện việc đó. Sự vâng lời có ảnh hưởng rất quan trọng trong đời sống cầu nguyện của quý vị. Mối liên kết giữa đời sống của chúng ta và những lời cầu nguyện của chúng ta quan trọng đến nỗi khi Chúa Giêsu phán dạy chúng ta về sự cầu nguyện, Ngài dạy chúng ta phải cầu xin sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời như chúng ta tha thứ kẻ phạm tội nghịch cùng chúng ta. Đây là phần khiến tôi cảm thấy rất bối rối, nhưng đồng thời điều này khiến tôi thực hiện việc tha thứ cho người khác một cách nghiêm túc hơn. Chúa Giêsu nhấn mạnh lời cầu xin này trong hai câu sau đó: và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Nếu chúng ta muốn những bụi cỏ ngừng phát triển trên con đường dẫn đến nơi cầu nguyện của chúng ta thì chúng ta cần phải vô cùng khắt khe để phát hiện và trừ khử hay ăn năn bất kỳ điều gì cần để làm sạch tấm lòng của chúng ta khỏi ý muốn tốt lành, hoàn hảo và đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Điều thứ sáu, hãy mong đợi những câu trả lời không như ý muốn của chúng ta trong lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta rất thường tập chú không chỉ vào những nan đề, mà còn vào những ý tưởng mà chúng ta nghĩ rằng đó là những câu trả lời. Tôi có một người bạn, anh ta thường chia sẻ với tôi về xu hướng của nền kinh tế đã và đang ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề tài chính của anh ta. Anh là một người công bình, rời rộng, tin kính. Anh đối xử với vợ con mình rất tốt. Anh còn quan tâm đến những người nghèo nữa. Tôi nói với anh rằng tôi muốn được cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung ứng đầy đủ cho anh ban cho anh bánh hằng ngày để anh có thể tiếp tục dạy dỗ lời của Ngài. Tất nhiên, cả tôi và anh ta đều nghĩ rằng nếu câu trả lời được nhậm, thì những mặt hàng anh đang rao bán sẽ được người tiêu dùng hưởng ứng trên thị trường. Một khoảng thời gian sau đó, vợ của anh chia sẻ với tôi rằng cô ấy có được những hợp đồng không hề mong đợi từ những đối tác mà cô ta đang làm việc. Rồi sau đó anh chàng này đã có thể có được số tài chánh để chi trả cho ngôi nhà của họ bằng việc tiết kiệm thêm một số tiền mỗi tháng. Tôi nói với anh ta rằng dường như Đức Chúa Trời đang đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Anh ta nói, ồ, phải đấy. Tôi không hề nghĩ đến những điều mà Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc đời của tôi như vậy. Chúng ta có thể cầu thay cho bất kỳ điều gì và quên mất những điều đó. Hay có thể không biết đó là câu trả lời vì những sự việc xảy ra không như mong đợi chăng? Một trong những lời cầu nguyện mà tôi cầu xin Đức Chúa Trời đừng để tôi bỏ lỡ mất sự đáp lời từ Ngài, đó là giúp tôi không giới hạn những điều đó từ trước. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, tôi muốn ôn lại cho quý vị vài điều quan trọng như sau. Nếu quý vị đang có một đời sống cầu nguyện một cách bình thường, hãy tiếp tục làm như vậy, đừng bỏ cuộc. Đối với những ai đang có những bụi cỏ trên quãng đường của mình, hãy tái kết ước ngay bây giờ với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để quý vị trở thành một người bước lại gần hơn nữa với Ngài trong sự cầu nguyện. Hãy làm điều này bằng thì giờ cầu nguyện riêng tư của quý vị, hay có thể cầu nguyện với một nhóm nào đó. Hãy cầu nguyện để nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Hãy cầu nguyện cho những điều Đức Chúa Trời đang bày tỏ với chúng ta. Hãy cầu xin để quý vị có thể phát hiện và trừ khử bất kỳ trở ngại nào đang ảnh hưởng đến đời sống cầu nguyện của quý vị, và hãy cầu xin để được nhìn thấy những câu trả lời xảy ra không như quý vị mong đợi.
Trên đường hiến vinh trong lòng.